cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa đồng nhất, là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là tạo hóa, là đấng sinh thành nên con. Biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mộng giòn muôn vàn yếu đuối, biết con bao tội tình để lòng sao xuyến khôn nguôi.
Hôm nay có một vị thánh đặc biệt lắm, em sẽ dẫn nhập bằng cái bối cảnh chính trị, rồi sau đó đi vô tiểu sử và những cái phân tích về cái vị thánh này. Chính vào cái ngày lễ của ngài hôm nay đã xảy ra như thế này tại đất nước của ngài. Armenia về địa dư là một quốc gia thuộc về Á Châu, sát biên giới với Âu Châu, vì sát với Thổ Nhĩ Kỳ phía Tây, nhỏ hơn Thổ Nhĩ Kỳ gần 20 lần, và cùng với nước Azerbaijan phía đông to hơn mình gấp 3 lần, nằm ngay dưới nước Nga khổng lồ vĩ đại, và cũng nằm ngay giữa hai vùng biển, biển đen Black Sea phía tây bắc và biển Caspian phía đông. Mấy hôm nay cho tới hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 2 2021, đã diễn ra một biến động về chính trị càng ngày càng sôi động và căng thẳng. Thật vậy, hôm 25 tháng 2 2021, 40 sĩ quan cao cấp của quân đội đã ký thư kêu gọi Thủ tướng Armenia từ chức. Một hành động mà lãnh đạo chính phủ gọi là âm mưu đảo tránh quân sự. 40 sĩ quan phẫn nộ trên dường như hy vọng 17 đảng đối lập vốn đã từ 3 tháng nay xuống đường đòi Thủ tướng từ chức. Tập hợp đông đủ cùng với sự ủng hộ thêm của quân đội, nhưng không có gì thay đổi. Họ vẫn khó thu hút người Armenia xuống đường. Tuy vậy, cuộc đọ sức vẫn tiếp tục. Tối hôm qua 26 tháng 2 2021, nhiều nhân vật chính trị đã nói chuyện với Tổng tham mưu trưởng quân đội. Ông vẫn không chịu rời khỏi chức vụ dù Thủ tướng đã yêu cầu cách chức ông. Hàng nghìn người đã lại biểu tình vào hôm qua 26 tháng 2 2021 tại Armenia, ngày thứ hai liên tiếp, để yêu cầu Thủ tướng từ chức. Nhân vật này bị chỉ trích vì thất bại trong cuộc chiến mùa thu năm 2020 ở vùng Thượng Karabakh. Khủng hoảng chính trị âm ỉ kể từ sau thất bại nhục nhã vào tháng 11 năm 2020 trước kẻ thù không đội trời chung là nước Azerbaijan đã bùng lên vào hôm 25 tháng 2 với việc Bộ Tổng tham mưu quân đội Armenia yêu cầu Thủ tướng từ chức. Về phần mình, Thủ tướng đã tố cáo một âm mưu đảo chính và huy động được khoảng 20.000 người ủng hộ biểu tình ở thủ đô. Để đối phó, phe đối lập đã tổ chức một cuộc biểu tình chống Thủ tướng với ít nhất 10.000 người, dựng rào chắn, dựng lều chặn các đường phố xung quanh Quốc hội và tỏ ra quyết tâm bám trụ cho đến khi Thủ tướng từ chức. Vào hôm qua 26 tháng 2 2021, đoàn biểu tình của đối lập đã lại tuần hành qua trung tâm thủ đô, vẫy cờ Armenia và hô to các khẩu hiệu chống chính quyền. Lý do tại sao Armenia một thời oanh liệt lại bị thua đau và mất Thượng Karabakh về tay liên minh hai nước Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan vào tháng 11 năm 2020 vừa qua? Đó là vì, theo các chuyên gia chính trị phân tích, các chính trị gia Armenia cũng như nhiều nhà địa chính trị châu Âu đã tin lầm vào nước Nga, ngỡ rằng Nga vốn theo Kitô chính thống giáo là pháo đài cuối cùng của chống lại Hồi giáo chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Armenia bị thua nhanh chóng tại Thượng Karabakh của nước Azerbaijan vì yếu hơn đối phương. Điều đó là hiển nhiên. Sau khi Liên Xô tan rã, Armenia độc lập, nhưng với một truyền thống lịch sử lâu dài trong khuôn khổ liên kết với quân đội Nga Hoàng và Liên bang Xô Viết, Armenia có một quân đội hùng mạnh hơn Azerbaijan. Armenia chiếm lại được Thượng Karabakh và một vùng lãnh thổ rộng lớn của láng giềng trong cuộc chiến 1994. Thế thượng phong này chấm dứt từ năm 2003, khi Ilham Aliyev lên cầm quyền Azerbaijan, ký một loạt hiệp định quân sự với Nga, phe Kitô chính thống giáo, và Thổ Nhĩ Kỳ, phe Hồi giáo. Với dân số đông gấp 3, với ngân sách quốc phòng cao hơn gấp 7, với tài nguyên dầu khí dồi dào tha hồ mua vũ khí tối tân của Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, được Nga và Thổ trợ giúp huấn luyện. Trong khi đó, Armenia bị đục khoét vì nạn tham ô, bất ổn chính trị, dân số giảm, ngân sách quốc phòng ít ỏi, quân đội thiếu trang bị và mất tinh thần. Nhưng không chỉ có thế, từ 15 năm nay, Azerbaijan chạy đua võ trang với mục tiêu rõ rệt là chiếm lại những vùng đất cho là của mình. Khác với cha là Tổng thống Haydar Aliyev, người thua trận vào năm 1994 trước Armenia, Tổng thống Ilham Aliyev xem việc chiếm lại Thượng Karabakh là sứ mệnh cá nhân và không từ bỏ bất cứ một phương tiện nào. Căng thẳng leo thang từ tháng 2 năm nay. Thế mà phía Armenia không biết sao, còn Nga thì sao? Chẳng lẽ Armenia vẫn có thể tin cậy vào đồng minh Kitô chính thống giáo Nga Xô của mình để nhờ đó chống lại mối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ và Hồi giáo à? Thế nhưng, nước Nga của Putin cố tình để Armenia thua đậm. Theo giáo sư Olivia Roy, mọi tín hiệu cho thấy Nga biết khi nào Azerbaijan tấn công và có khả năng khuyến cáo. Thế nhưng, rất có thể Nga đã đi đêm với Azerbaijan, ấn định làn ranh đỏ không được lấn qua, biên giới còn lại thì cứ chiếm hết lại lãnh thổ mà theo công pháp quốc tế là của Azerbaijan. Trong khi tại Armenia đang diễn ra biến động như thế, thì ở tại Vatican, trong đền thờ Thánh Phêrô và ngoài khu vườn Vatican lại diễn tiến một biến cố hoàn toàn ngược lại. Liên quan đến một nhân vật lừng danh về cả đạo lẫn đời của dân nước Armenia, đó là Thánh Gregorio Narek.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại vinh quang. Biết con bao nghèo nàn, đời tay trắng hư không, biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót tư nhân, biết con đang mù loà, lại ngài xin ngài cho sáng, biết con đang tật nguyền, lại ngài xin chữa cho con.
Tiểu sử. Thánh Gregorio Narek, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Vị thánh mang quốc tịch Armenia, tên chính theo tiếng mẹ đẻ Armenia của ngài là Grigor Narek Kasti. Ngài sinh vào đời năm 951 ở Narek và chết năm 2003. Ngài là một thi sĩ kiêm thần học gia Kitô giáo và nói chung được coi là vị đại thi sĩ đầu tiên của dân Armenia, và là nhân vật chính yếu về văn chương ở xứ sở này trong thế kỷ thứ 10. Ngài nổi tiếng bởi những bài thơ có tính cách thần bí cùng với các bản thánh ca, những bản dẫn giải thánh kinh và các khúc bi thương linh thánh. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là cuốn Những Nỗi Bi Thương, được coi là tác phẩm văn chương chính của dân Armenia. Chính thánh nhân đã coi tác phẩm tổng hợp 95 kinh nguyện này là một thứ bách khoa kinh nguyện cho mọi dân nước. Vào ngày 12 tháng 4, 2015, dịp Bách Niên tưởng nhớ biến cố dân Armenia của ngài, khoảng trên dưới 1 triệu người bị diệt chủng bởi đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Francisco trong thánh lễ lòng thương xót Chúa, Chủ nhật thứ hai phục sinh hôm ấy, đã phong thánh cho thánh nhân ở đền thờ Thánh Phêrô và đã tuyên bố thánh nhân là tiến sĩ của hội thánh, vị tiến sĩ hội thánh thứ 36. Ngài là vị thánh thứ hai thuộc giáo hội Công giáo Đông Phương và là vị tiến sĩ duy nhất, vị đã không hiệp thông với giáo hội Công giáo trong thời của Ngài. Nhân chuyến tông du Armenia trong thời khoảng 24 đến 26 tháng 6 2016, trong thánh lễ ngày 25 tháng 6 2016 tại quảng trường Vatanat ở Chaiumi, Đức Thánh Cha Francisco ngỏ ý muốn chú trọng hơn nữa tới Thánh Gregorio Narek bằng việc tôn Ngài làm tiến sĩ của Hội Thánh. Và tại quảng trường Cộng Hòa ở Geneken, vị giáo hoàng này gợi ý thánh nhân có thể được cho là vị tiến sĩ hòa bình. Ngày 21 tháng 2, 2021, cũng Đức Thánh Cha Francisco đã bao gồm vị thánh này vào lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo Roma ở bậc lễ nhớ hàng năm ngày 27 tháng 2 như hôm nay đây. Và ngay năm đầu tiên 2021 này, tại đền thờ Thánh Phêrô có thánh lễ về Ngài. Sau đó là giờ kinh đại kết ngay tại bức tượng của Ngài, bức tượng bằng đồng cao 2 mét ở vườn Vatican đã được Đức Thánh Cha Francisco làm phép ngày 5 tháng 4 2018. Thánh nhân thường được giáo hoàng Gioan Phaolô đề cập tới. Trong thông điệp mẹ đứng cứu chuộc Redemptoris Mater, vị giáo hoàng Ba Lan này đã gọi thánh nhân là một trong những vinh quang nổi nhất của dân Armenia. Cũng vị giáo hoàng này đã đề cập đến thánh nhân ở một bài nói vào năm 2001 và 2002. Điển hình nhất là trong huấn từ truyền tin ngày 18 tháng 2, 2001. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã coi thánh nhân là một trong những thi sĩ chính của Đức Mẹ và là vị đại tiến sĩ của giáo hội Armenia. Sách giáo lý giáo hội Công giáo năm 1992 ở khoản 2678 cũng đề cập đến truyền thống kinh nguyện ở các tác phẩm của Ngài. Thánh Gregorio Narek được sinh ra tại một ngôi làng ở trên bờ phía nam Lake Van, vương quốc Bashurakan của dân nước Armenia mà hiện nay ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ. Cha của Ngài là Cosgrove Anjevasi, họ hàng thân thuộc với vương tộc Aruni và là tác giả của cuốn dẫn giải phụng vụ thánh. Và thánh nhân được dưỡng dục trong một gia đình đạo hạnh. Sau cái chết của người mẹ, người cha góa vợ của Ngài được tấn phong giám mục coi sóc giáo phận Anjevasi. Thánh nhân cùng với người anh của Ngài là Hom Hennes đã được gửi đến Narekaven, một đan viện ở Narek, nơi hai anh em Ngài được giáo huấn bởi Anania Narekasi, người cậu họ và là một học giả nổi tiếng. Thánh nhân được thụ phong linh mục vào năm 977 ở tuổi 25, sau đó đã dạy thần học ở trường của đan viện này cho tới chết. Thánh nhân được an táng ở đan viện này và trên ngôi mộ của Ngài có xây một thánh đường. Nhưng cho tới thế kỷ thứ 20 thì bị thẩm quyền Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy, rồi sau đó được thay thế bằng một đền thờ Hồi giáo. Cuốn Những nỗi bi thương của thánh nhân thường được gọi vắn tắt là cuốn Narek, được Ngài sáng tác vào cuối đời của Ngài khoảng năm 1002 hay 1003. Được coi như một cuốn thi ca độc thoại tự thú có tính cách thần nhiệm và suy niệm, bao gồm 95 chương và trên 10.000 hàng chữ. Trừ 2 chương, còn tất cả đều có tiểu đề là Những lời dâng Chúa từ thẩm cung lòng tôi. Chủ đề chính yếu về cuộc xung khắc nơi thánh nhân, giữ muốn nên trọn lành như Chúa Giêsu khuyên dạy, với ý thức của Ngài về tất cả những gì là bất khả, giữ ân sủng thần linh và cảm quan của Ngài bất xứng lãnh nhận ân sủng Chúa ban. Tuy nhiên, tình yêu và lòng thương xót của ân sủng Chúa là những gì bù đắp cho tình trạng bất xứng của con người. Cuốn sách này được coi là một kiệt tác về văn chương linh đạo Kitô giáo và là một tác phẩm yêu chuộng nhất của văn chương Armenia. Đến độ các vị học giả đã nhận định nó thịnh hành chỉ sau Thánh Kinh ở các gia đình dân Armenia mà thôi. Qua nhiều thế kỷ, dân Armenia đã trân quý tác phẩm này như là một kho tàng và đã gán cho nó có những quyền năng lạ lùng. Chẳng hạn, lấy một đoạn đọc cho người bệnh để mong người bệnh được khỏi. Trong thế kỷ 21, bác sĩ tâm thần Armen Nersizyan đã khai triển một kiểu trị liệu độc đáo theo tác phẩm này. Một loại trị liệu có thể chữa trị được nhiều chứng bệnh, ít là một phần nào. Ấn bản đầu tiên của nó được nhà xuất bản Voskan ở Marseille, Pháp Quốc năm 1673 và cuốn dẫn giải đầu tiên được hoàn tất và ấn hành ở Constantinople năm 1745. Tác phẩm đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Ba Tư. Có 3 bản dịch tiếng Anh và bản dịch đầu tiên được ấn hành năm 1977. Thánh Gregorio Narek còn là tác giả của những tác phẩm khác nữa. Tác phẩm chính đầu tiên của ngài là cuốn dẫn giải về diễm tình ca, một cách trong sáng và có tính cách thần học, được viết vào năm 977, năm ngài được thụ phong linh mục. Ara Balioian đã coi tác phẩm văn xuôi này khác với cuốn Những nỗi bi thương văn vần của cùng tác giả là một tuyệt phẩm. Việc dẫn giải này được thực hiện do chỉ thị của ông Hoàng ở Vaspuranca. Tác phẩm này thường sử dụng những thư về diễm tình ca của Thánh Gregoria Nyssa. Ngoài ra, Thánh Nhân còn viết dẫn giải về các đoạn 38-39 sách ông Gióp nữa. Thánh Nhân cũng sáng tác các bản thánh ca, nhất là các bài tán dương về rất thánh trinh nữ. Vị ngài tin tưởng được hoài thai vô nhiễm nguyên tội, chọn đời trinh nguyên và mông triệu cả hồn lẫn xác. Bộ ba đặc ân thánh mẫu này xuất phát từ yêu cầu của Đức Giám mục Stephanos ở Mok. Chưa hết, còn có 2 bài tán tụng nữa. Một về tán tụng lịch sử của thánh giá ở Đan Việt Aparank, tưởng nhớ đến biến cố các hoàng đế Byzantine là Basilio II và Constantinople Constantine VIII tặng cho Đan Việt Aparank, một di tích của cây thánh giá thật, và một bài tán tụng về cây thánh giá. Cả 5 bài tán tụng, 2 bài về thánh giá và tác phẩm dẫn giải diễm tình ca của thánh nhân đều do yêu cầu biên soạn và đều chất chứa những gì chống lại những sai lạc của thành phần lạc giáo Tonkratian ở Armenia về sách diễm tình ca cũng như về việc tôn sùng thánh giá. Thánh nhân cho thấy ngài luôn bênh vực chính đất chính thống của Kitô giáo, chống lại các phong trào lạc giáo thời bấy giờ. Sau hết, ngài cũng có một bài tán tụng các thánh tông đồ nữa. Ý tưởng chính yếu nơi triết lý của Thánh Gregorio Narek đó là ơn cứu độ đời đời chỉ hoàn toàn ở nơi đức tin và ơn Chúa thôi, chứ không thiết yếu phải ở nơi cơ cấu giáo hội, một quan niệm như là tiền thân của phong trào thệ phản cải cách tin lành ở thế kỷ 16 sau đó. Ngài bị cho là thiên về 2 lạc giáo, Polycian và Tonkratian, trong thời Trung Cổ ở Armenia, nên ngài đã phải viết một luận án chống lại lạc thuyết Tarankian vào thập niên 980, có lẽ để biện minh cho bản thân mình hoàn toàn không thiên về lạc giáo này. Các học giả cho rằng trong tác phẩm cuối cùng nổi tiếng nhất của ngài là cuốn Những nỗi bi thương đã chất chứa những yếu tố bao gồm các phép bí tích, nhất là bí tích rửa tội, bí tích giải tội và bí tích thánh thể, hoàn toàn ngược lại và chống lại chủ trương của lạc thuyết Tonkratian tương phản với các phép bí tích. Giọng điệu của cuốn Những nỗi bi thương đã từng được so sánh với cuốn Tự thú của Thánh Âu Quốc Tình. Michael Papazian, một học giả ở Narekasi, đã nói về thánh nhân một cách vừa so sánh vừa tổng lược về ngài như sau. Các bạn nắm bắt được ngài khi các bạn băng qua được Thánh Âu Quốc Tinh và James Joyce. Thế nhưng linh đạo của ngài cũng được thấm nhuần bởi lòng đạo hạnh của các vị tổ sư sa mạc. Và mặc dù sống trước cả Thánh Francisco Assisi, ngài cũng có cả yếu tố Thánh Francisco Assisi nữa. Ngài là một tổng hợp của rất nhiều khuynh hướng truyền thống Kitô giáo.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con, biết Chúa là hạnh phúc đã cứu độ con, là sức mạnh con. Biết Chúa như kho tàng biết Chúa trong tâm hồn, biết Chúa là chân lý, là chính vẻ đẹp muôn năm. Biết con phục dường nào được làm con cái một nhà, biết con phục dường nào được gọi Thiên Chúa là Cha, biết con phục dường nào được Ngài cho làm hạnh phúc, biết con phục dường nào dự phần vinh phúc bao la.
Phân tích. Và đây là phần phân tích của em, căn cứ vào những gì em nghiên cứu về tiểu sử của Ngài cũng như về cái bối cảnh chính trị của nước Ngài trên đây. Trong phần tiểu sử của Thánh Gregorio Narek, chúng ta thấy có 3 vấn đề cần phải làm sáng tỏ. Thứ nhất, thánh nhân chủ trương giống như phong trào thệ phản cải cách Tin Lành sau Ngài ở Đức Quốc Âu Châu có hay chăng? Thứ hai, thánh nhân là một vị thánh thứ hai thuộc giáo hội Đông Phương, được giáo hội Công giáo phong thánh. Thứ ba, thánh nhân là một tiến sĩ hội thánh thứ 36, nhưng trong thời của Ngài đã không hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Trước hết, Thánh Gregorio Narek tính chất thệ phản cải cách Tin Lành. Trước hết, về tầm ảnh hưởng của Ngài đối với phong trào thệ phản cải cách Tin Lành ở Đức sau Ngài 5 thế kỷ, vì Ngài chủ trương ơn cứu độ do bởi đức tin và ân sủng, một chủ trương cũng giống như của Thánh Giáo phụ Tiến sĩ Âu Quốc Tinh, mà phong trào thệ phản cải cách Tin Lành cũng dựa theo, với vị linh mục khởi xướng là một tu sĩ dòng Âu Quốc Tinh, là Lutero. Tuy nhiên, Thánh Gregorio Narek vẫn hiển nhiên công nhận các phép bí tích và biệt tôn tán tụng mẹ Maria là hai yếu tố hoàn toàn bị phong trào thệ phản cải cách Tin Lành chống đối, chối bỏ. Cuốn Những Nỗi Bi Thương Văn Vần nổi tiếng nhất của Ngài mang tính chất tự thú như cuốn Tự Thú Văn Xuôi của Thánh Âu Quốc Tinh. Cả hai giống nhau ở chỗ thừa nhận thân phận yếu đuối của con người và ân sủng cứu độ của Thiên Chúa, nhưng lại khác nhau ở chỗ, trong khi Thánh Âu Quốc Tinh là một tội nhân thống hối trở về với Chúa, thì Thánh Gregorio Narek là một chính nhân muốn nên chọn lành hơn. Nhưng dù muốn hoán cải hay muốn nên chọn lành hơn, đều cần phải có ơn Chúa. Đó là một thực tại thần linh xuất phát từ hai cảm nghiệm tu đức khác nhau nơi hai vị thánh tiến sĩ khác nhau. Thứ hai, Thánh Gregorio Narek không hiệp nhất với giáo hội Công giáo. Sau nữa, về sự kiện không hiệp thông với giáo hội Công giáo, thì Armenia là quốc gia đầu tiên trong vùng đón nhận Kitô giáo vào đầu thế kỷ thứ tư. Thành quả từ việc truyền giáo của hai vị tông đồ Bartolomeo và Tadio ngay trong thế kỷ thứ nhất. Hiện nay giáo hội Armenia thuộc về giáo hội chính thống Đông Phương, Eastern Orthodox, tức là một trong 6 giáo hội Coptic, Ethiopia, Syria Jacobite và Indo Malacca chấp nhận 3 công đồng chung đầu tiên. Đó là công đồng chung Nicaea năm 325, công đồng chung Constantinople 1 năm 381 và công đồng chung Efeso năm 431. Từ thế kỷ thứ tư, Kitô giáo thì Armenia có quốc giáo là Kitô giáo. Tuy nhiên, sau biến cố 1054, là biến cố tách chính thống giáo Đông Phương ra khỏi giáo hội Công giáo Roma, đã có 6 giáo hội chính thống giáo Đông Phương trở về hiệp nhất với giáo hội Công giáo Roma từ thế kỷ thứ 16. Và vì thế được gọi là giáo hội Công giáo Đông Phương, The Eastern Catholic Churches, bao gồm 6 giáo hội với tổng số Kitô hữu là 18 triệu, là 1.5% tổng số Kitô hữu Công giáo thế giới. Và 6 giáo hội này xuất phát từ Trung Đông, Bắc Phi, Đông Phi, Đông Âu và Nam Ấn được liệt kê sau đây. Giáo hội Ukraine, giáo hội Syro-Malakba, giáo hội Maronite, giáo hội Melkite, giáo hội Chaldean, giáo hội Armenia. Như thế, vấn đề Thánh Gregorio Narek là một tiến sĩ hội thánh thứ 36 Nhưng trong thời của Ngài đã không hiệp nhất với giáo hội Công giáo là ở chỗ trước biến cố 1054, giáo hội Armenia chỉ công nhận ba công đồng chung đầu tiên thôi, nghĩa là không cùng đức tin với giáo hội Công giáo Roma. Cho tới thế kỷ thứ 5, thì từ đó giáo hội Armenia không còn hoàn toàn hiệp thông với giáo hội Công giáo nữa, cho tới biến cố 1054. Bởi vì cái thời gian trước 1054 là thời gian Thánh Gregorio Narek được sinh ra và sống, bởi vì Ngài chết năm 1003, mà mãi đến sau biến cố 1054 thì giáo hội ở Armenia mới trở về hiệp nhất với giáo hội Công giáo Roma từ thế kỷ thứ 16. Cái vấn đề là không hiệp nhất là liên quan đến giáo hội lúc bây giờ, chứ không phải là cá nhân của Thánh Gregorio Narek. Thế thôi. Và chúng ta cũng đã nghe thấy được là thánh nhân là một vị thánh thứ hai thuộc giáo hội Đông Phương mà được giáo hội Công giáo Roma phong thánh. Đúng thế, Thánh Anthony of Kiev là vị thánh thứ nhất thuộc giáo hội Công giáo Đông Phương, như Thánh Gregorio Narek được giáo hội Công giáo phong thánh với lễ nhớ ngày 7 tháng 5 hàng năm. Đó, Thánh Anthony of Kiev là được kính nhớ vào ngày 7 tháng 5 hàng năm. Còn Thánh Gregorio Narek thì được kính vào ngày hôm nay 27 tháng 2 hàng năm. Đấy là lý do mà có chi tiết được là Thánh Gregorio Narek là vị thánh thứ hai thuộc giáo hội Đông Phương được giáo hội Công giáo Roma phong thánh. Và bây giờ đến chi tiết thứ ba, Thánh Gregorio Narek vị tiến sĩ hội thánh thứ 36. Sau hết, giáo hội đã công nhận Thánh Gregorio Narek là một trong những vị tiến sĩ của hội thánh. Tại sao và ở chỗ nào? Theo nguyên tắc, một vị tiến sĩ hội thánh phải có những khai phá kèm theo văn bản, một lý thuyết mới mẻ nào đó, đúng với mặc khải thánh kinh, nhờ đó làm phong phú thêm kho tàng đức tin của giáo hội. Thánh Gregorio Narek đã có những khai phá về tu đức theo cảm nghiệm thần linh của Ngài, được diễn tả trong cuốn Những Nỗi Bi Thương, một tác phẩm thi ca tu đức về cầu nguyện có thể phản ảnh 150 thánh vịnh trong Thánh Kinh Cựu Ước vẫn được giáo hội sử dụng cho phụng vụ giờ kinh và phụng vụ lời Chúa ở mục đáp ca sau bài đọc 1. Thánh Gregorio Narek là vị tiến sĩ thứ 36 của giáo hội, có thể kể đến như sau. Đầu tiên là Thánh Ambrosio, sau đó thứ hai là Thánh Agustino Hippo, thứ ba là Thánh Geronimo, thứ bốn là Thánh Gregorio cả, thứ năm là Thánh Athanasio, thứ sáu là Thánh Gioan Kim Khẩu, thứ bảy là Thánh Basilio cả, thứ tám là Thánh Gregorio Nazianzo, thứ chín là Thánh Thomas Aquina, thứ mười là Thánh Bonaventura, thứ 11 là Thánh Anselmo, thứ 12 là Thánh Isidoro, thứ 13 là Thánh Phêrô Christologos, thứ 14 là Thánh Leo cả, thứ 15 là Thánh Phêrô Damiano, thứ 16 là Thánh Benedo, thứ 17 là Thánh Hilario Poitier, thứ 18 là Thánh Alfonso, thứ 19 là Thánh Francisco Salesio, thứ 20 là Thánh Cirilo Alexandria, thứ 21 là Thánh Cirilo Jerusalem, thứ 22 là Thánh Joan Damasceno, thứ 23 là Thánh Beat the Venerable, thứ 24 là Thánh Ephraim, thứ 25 là Thánh Phêrô Canisius, thứ 26 là Thánh Gioan Thánh Giá, thứ 27 là Thánh Robert Bellarmine, thứ 28 là Thánh Alberto cả, thứ 29 là Thánh Anthony Padua, thứ 30 là Thánh Lawrence, thứ of Predici, thứ 31 là Thánh Teresa Avila, thứ 32 là Thánh Catarina Siena, thứ 33 là Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, thứ 34 là Thánh Joan of Avila, thứ 35 là Thánh Hildegard Bingen, thứ 36 là Thánh Gregorio Narek. Trong số 36 vị thánh tiến sĩ của hội thánh có 4 vị nữ tiến sĩ. Đó là Thánh Teresa Avila, Thánh Catarina Siena, Thánh Teresa nhỏ và Thánh Hildegard Bingen. Cũng trong số 36 vị tiến sĩ hội thánh này có 8 vị đại tiến sĩ, 4 vị Đông Phương đó là Thánh Gioan Chrysostom, Basilioca, Gregorio Nazianzus và Thánh Athanasio Alexandria, và bốn vị đại tiến sĩ Tây Phương, đó là Thánh Gregorio cả, Thánh Ambrosio, Thánh Augustino và Thánh Geronimo. Đấy là tất cả những gì của cái vị thánh mà các anh chị nghe rất lạ, đó là Thánh Gregorio Narek, cũng mới được phong thánh đây thôi, và cũng mới có cái lễ được cho vào phụng vụ của Giáo hội Công giáo Roma. Và hôm nay là lần đầu tiên lễ về Ngài. Những cái vị thánh đã giúp xây dựng giáo hội, nhất là những vị tiến sĩ giống như Thánh Gregorio Narek này, làm cho kho tàng đức tin của giáo hội thêm phong phú hơn. Và chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta những vị thánh thời đại như thế này. Và xin Chúa giúp cho chúng ta được trung thành với kho tàng đức tin của giáo hội. Và xin Thánh Gregorio Narek cũng phù trợ, chuyển cầu cho đất nước Armenia của Ngài đang có một cái bối cảnh chính trị không có tốt lành gì, để cho đất nước của Ngài thật sự có được công lý và hòa bình, đúng như là Giáo hội Công giáo Roma chủ trương và thực hiện vậy. Amen.
Con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là sự sống, là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết Chúa trong cuộc đời, biết Chúa trong mọi người, biết Chúa là ánh sáng, là chính hy vọng vô biên. Biết con khi lạc đường, được Ngài dẫn lối đưa về. Biết con bao lần rồi, để lòng trai đã ngủ mê. Biết con hư đời đời, được Ngài thương tình cứu vớt. Biết con quên tình Ngài, mà Ngài trung tín không ngơi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là tình yêu, là đấng lòng con thèm khát chờ mong. Biết Chúa bao sang giàu, biết Chúa bao ngọt ngào.